Thấy, hôm nay tiểu sư đệ hình như hơi lạ, âm thầm lặng lẽ khác hẳn ngày thường. Bèn hỏi Trương Tiểu Phàm: Tiểu sư đệ, sao chẳng nói gì cả? Có phải là căng thẳng quá không? Trương Tiểu Phàm liếc nhìn đại sư huynh, gượng cười, nhưng không trả lời. Tống đại nhân cởi mở bảo: Đệ đừng nghĩ ngợi nhiều, đừng quá xem nặng chuyện thắng bại. Tuy sư phụ sư nương rất trọng thể diện, nhưng nhất định sẽ không trách mắng đệ đâu. Đệ biết chứ? Đệ biết. Trương Tiểu Phàm ứng tiếng, lòng âm thầm tự nhủ: Bọn họ chẳng hề kỳ vọng gì ở ta, tất nhiên trách mắng ta sao được. Tống đại nhân gật đầu. Lúc này hai người đã thoát khỏi đám đông, chen vào thật không dễ, đi ra lại thảnh thơi. Tống đại nhân cười ha hả bảo: Tiểu sư đệ, chúng ta chia tay thôi, chúc đệ may mắn, hy vọng lát nữa đệ lại thắng. Nói xong, không đợi Trương Tiểu Phàm kịp phản ứng, y lại phá lên cười lớn. Trương Tiểu Phàm khẽ thở dài, đi về phía lôi đài nơi mình thi đấu. Dưới đài quẻ khảm tập trung phần lớn đệ tử Phong Hồi Phong. Trương Tiểu Phàm cũng nhìn thấy đám người trong đó có vị sư huynh họ Cao. Phong Hồi Phong là một chi phái lớn của Thanh Vân Môn, đệ tử hơn 200 người, chỉ xếp sau chi chính Thông Thiên Phong và Long Thủ Phong. Rõ ràng mấy đệ tử này đã nghe Tăng Thư Thư kể chuyện, ai nấy thần sắc đều rất thoải mái, nhìn thấy Trương Tiểu Phàm lại còn gật đầu mỉm cười thân thiện. Không hiểu tại sao, Trương Tiểu Phàm đột nhiên cảm thấy tất cả những kẻ đang mỉm cười thân thiện kia đều thật là đáng ghét, đều đang miệt thị hắn. Hắn đi lên lôi đài, nét mặt vô cảm. Đằng sau hắn, phía dưới đài đều là người bên phe đối lập. Lần này, cả Tăng Thư Thư cũng không đến, vì y còn bận biểu với trận thi đấu của chính mình. Nhưng cho dù y có đến, chắc cũng phải cổ vũ cho sư huynh đồng môn chứ. Cõi lòng Trương Tiểu Phàm bỗng gặp nỗi cô quạnh khôn tả. Đứng trên đài cao này, nhìn xuống nhiều ánh mắt thế kia, mà đến một người bạn cũng chẳng có. Rốt cuộc là vì sao? Vì sao? Vì sao luôn luôn phải một mình đối mặt với tất thảy? Nào thấy bạn bè ở đâu? Gã thiếu niên 16 tuổi, trái tim câm lặng gào thét, môi miếng chặt quật cường, hắn cúi đầu xuống. Gió núi lãng vãng tới, vờn qua khuôn mặt. Con! Chuông gần chuông xa theo nhau ngân lên, vọng quanh đỉnh của Thông Thiên Phong, rồi văng vẳng truyền đi. Trương Tiểu Phàm giật mình, ý nghĩ đầu tiên là Linh Nhi sư tỷ có lẽ cũng bắt đầu thi đấu rồi, nhất định không được để bị thương. Ngay lập tức hắn chua xót tự nhủ: Nàng có bị thương hay không, đâu đến lượt ta lo lắng. Đừng kể sư phụ sư nương đã ở đằng đó, đến Tề Hạo cũng nói là sẽ giải quyết nhanh đối thủ để đến mà. Giải quyết nhanh đối thủ, uy phong lắm, tự tin lắm, đúng là coi đối thủ chẳng ra gì. Hắn miên man suy nghĩ, quên bẵng mất mình cũng đang ở trên võ đài. Mãi cho đến khi đối thủ ở trước mặt hét lớn đến lần thứ ba: Trương sư đệ! Trương Tiểu Phàm kinh tỉnh, ngẩng đầu nhìn, thấy đằng kia chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện vị sư huynh của Phong Hồi Phong. Thân hình cao lớn, thần sắc ôn hòa. Có điều nhìn Trương Tiểu Phàm cứ ngây sẫn, nét mặt y bất giác lộ vẻ lạ lùng. Trương Tiểu Phàm đỏ mặt, nghe dưới đài vọng lên một trận cười lớn. Bành Sương mẫm mỉm vòng tay chào. Tại hạ Bành Sương, đệ tử Phong Hồi Phong, mầm Trực Sĩ Đệ Tứ Giáo. Trương Tiểu Phàm vội vàng đáp lễ. Trương Tiểu Phàm môn hạ đệ tử Đại Trúc Phong, bái kiến Bành Sư Huynh. Hai người thi lễ xong, Bành Sương mỉm cười nhìn lướt Trương Tiểu Phàm, rồi hạ giọng bảo: Trương Sư Đệ, chuyện của đệ Tăng Từ Thừ đã nói với ta rồi. Ta... Trương Tiểu Phàm phát run, đột ngột vọt miệng nói: Bành Sư Huynh, xin huynh cứ tự nhiên cho. Bành Sương sững người, ngắm nghía Trương Tiểu Phàm. Một lát sau thu lại nụ cười, gật đầu, tay phải vạch lên trước mặt. Khen! Một thanh kiếm tỏa ánh hồng như được bọc trong lửa thiêu bọc lên. Kiếm này là Ngô Câu, rèn từ đồng đỏ ngàn năm, mong Trương Sư Đệ tứ giám. Không hiểu tại sao Bành Sương thần sắc tỏ vẻ trang trọng, khí độ hết sức oai nghiêm, như nói với một đại địch ngang tài ngang sức. Trương Tiểu Phàm cách một khoảng xa mà vẫn cảm thấy khí nóng thiêu đốt thốc vào mặt, cường mãnh, cương liệt vô cùng. Khí này khác hẳn chính khí ôn hòa của Thiếu Dương Tiên Kiếm trong tay Sở Dự Hồng ngày hôm qua, thậm chí còn có vẻ bá đạo hơn nhiều. Tim Trương Tiểu Phàm bỗng đập nhanh hơn. Nghĩ đến tình cảnh sắp phải chịu đựng, hắn căng thẳng đến mức toàn thân run lên. Nhưng rồi hắn nghiến răng, gắng sức chế ngự bản thân, thò tay vào bọc rút thanh thiêu hỏa côn đen đúa ra. Dưới đài vang lên một trận cười chói tai. Trương Tiểu Phàm như bị kim đâm, thân hình run khẽ. Nhưng Bành Sương đứng đối diện hắn thì không cười. Y liếc thanh thiêu hỏa côn đen đúa, nghiêm trang nói: Trương Sư Đệ, xin mời. Trương Tiểu Phàm nhìn đối thủ, sau ngọn lửa ngùn ngụt thiêu rọi, Bành Sương trông như một hỏa thần thời thượng cổ, nom khác hẳn đi. Ngọn lửa rừng rực làm không khí ngúng khói mù mịt, khuôn mặt y thành ra mờ mờ ảo ảo. Nắm chặt cây gậy đen, Trương Tiểu Phàm lại một lần nữa cảm thấy mối huyết nhục tương liên. Hình như biết được tâm trạng của chủ nhân, cảm giác băng giá bắt đầu trỗi dậy. Thi hỏa côn đen đuổi và xấu xí từ từ đằng không cất lên, rời khỏi lòng bàn tay hắn, tỏa ra ánh sáng đen xanh. Tuy yếu ớt nhưng đứng rất thẳng. Trước ngọn lửa mạnh mẽ dường như không thể kháng cự kia, nó và chủ nhân của nó chẳng mảy may có ý muốn thoái lui. Một người, một que cời lò, đối mặt với cả thế giới. Dưới đài tiếng cười dần lặng đi, ai nấy không hiểu tại sao đều bỗng nhiên nín thở. Ngọn lửa khổng lồ mỗi lúc một rực rỡ, không biết nó cháy nhờ cái gì. Đệ tử Phong Hồi Phong dưới đài đều cảm thấy nóng rát. Những người tu vi còn nông cạn thậm chí phải lùi lại sau. Cao Sư Huynh và một vài người giao hảo với Tăng Thư Thư biết rõ nội tình, giờ đều biến hẳn sắc mặt. Ai cũng nhận ra dáng điệu của Bành Sương lúc này đâu phải là thủ hạ lưu tình nữa, mà đang dốc toàn bộ sức lực để quyết phân sinh tử. Luồng lửa càng lúc càng lớn, nghe nanh múa vuốt như sắp phủ chụp lấy cả lôi đài. Từ xa nhìn lại mà rùng mình. Trương Tiểu Phàm đứng đó, áo quần, thậm chí cả ngọn tóc đuôi mày cũng đều cháy xém. Có thể tưởng tượng được chỗ hắn đứng lúc này nóng bỏng đến thế nào. Xong, cả thiếu niên cứ đứng đó, mặt có nét đau đớn nhưng không lùi bước, mắt có nét sợ hãi nhưng vẫn cuồng nhiệt. Ngọn lửa trong tim dường như đang bốc lên hai con người. Một tiếng hét vang, ngọn lửa khổng lồ táp lại, nuốt chửng cả thế gian. Hình như chỉ tích tắc mà ngưng kết thời gian suốt cả cuộc đời. Trương Tiểu Phàm ngửa mặt hú dài, phi hỏa côn thanh quang dào dạt lao vút vào trong ngọn lửa. Tiếng hét, tiếng gào từ luồng lửa rừng rực thiêu đốt vang ra chấn động cả màn nhĩ. Dưới đài, bọn Cao Sư Huynh đưa mắt nhìn nhau. Một lát sau, họ lảo đảo hét lên: "Sao lại thành ra thế này?" Đến đây là hết chương 26. Mời các bạn đón nghe tiếp chương 27. Thu Tiên, tác giả Tiêu Định, dịch giả Alex, người đọc Thành Long. Chương 27, kiên trì. Hay quá! Tiếng vỗ tay như sấm động dưới đài quẻ càng, hoàn toàn là một thế giới khác. Tất cả mọi người đều hô vang, đắm đuối vì hai bóng hồng diễm lệ trên sàn đấu. Ráng tà vạn trượng từ hộ phách Chu Lăng, ánh xanh mênh mông từ thiên gia thần kiếm, làm nơi nhân gian đây nhuốm màu tiên cảnh, lộng lẫy lạ lùng. Nhưng lộng lẫy hơn chính là hai thiếu nữ trẻ tuổi đang bay qua bay lại. Trận đấu bắt đầu từ sáng, đến nay đã quá một canh giờ, hai bên vẫn bất phân thắng bại. Nhất là Điền Ninh Nhi, đệ tử Đại Trúc Phong, trước thần kiếm thiên gia, vẫn công vẫn thủ được lâu như vậy, mà chưa hề có dấu hiệu thua sút, thì càng làm người ta phải kinh ngạc. Đến dự kháng, ngoài các cao nhân tiền bối của hai chi phái như Điền Bất Dịch, Tô Như và Thủy Nguyệt Đại Sư, còn có cả trưởng môn Đạo Huyền Chân Nhân. Ông ta ngồi trên ghế xem trận đấu sôi nổi, khóe miệng lộ nét cười, đầu gật gù, vẻ mặt rất phấn chấn. Đối với Điền Bất Dịch và Tô Như, người đang thi đấu không chỉ là đệ tử mà còn là con gái, nên họ càng thêm căng thẳng. Nhưng thấy Điền Ninh Nhi đạo pháp linh động, không mảy may rơi vào thế hạ phong, trong lòng cũng thư thái một chút. Điền Bất Dịch liếc thê tử ngồi bên cạnh, thấy bà ta có vẻ hồi hộp quá thì khe khẽ bảo: "Thoải mái đi nào, Ninh Nhi không sao đâu." Tô Như ngoảnh sang nhìn trưởng phu, hơi mỉm cười, rồi lại ngước về phía lôi đài. Điền Bất Dịch lắc đầu, đột nhiên nhận ra đám đệ tử vây quanh sau lưng, rồi cả đệ tử các chi phái khác đứng ở xa hơn bỗng dưng xôn xao hẳn lên. Lão ngoái đầu nhìn, và rồi mặc dù tu vi cao thâm, lão cũng ngây sững cả người. Đám đông tự động giãn tắt, dành ra một lối đi hẹp. Trương Tiểu Phàm theo đó chậm chậm bước vào. Y phục toàn thân cháy xém, có chỗ còn vướng khói mờ. Trên mặt, trên tay, trên mình khắp nơi là những mảng bỏng đen, mùi khét phả lên nồng nặc. Mọi người nhận thấy hắn di chuyển rất khó khăn, dường như mỗi bước đều phải vận dụng hết sức lực. Nhưng không hiểu tại sao hắn cứ gắng lê mãi lên phía trước. Điềm Bất Dịch nhìn đệ tử nhỏ nhất của mình, chân thì chậm chậm đi lại, miệng thì im lìm không hé một tiếng. Thân hình béo lùn của lão bật lên khỏi ghế. Tôi như cảm thấy có chuyện, kinh ngạc liếc sang trưởng phu, phát hiện vấn đề không phải là từ đó, bèn dõi theo ánh mắt lão. Nét mặt tức thời trắng bệch, rồi cũng đứng lên. Nhiều người ngoảnh lại trông. Trương Tiểu Phàm đi đến trước mặt sư phụ. Đi Mất Dịch nhìn gã đệ tử ngày thường lão vẫn khinh thị, nhận ra vẻ quật cường lạ lùng của hắn, lòng bỗng nổi cơn phẫn nộ không thể nào kiềm chế. Dù lão đã cố gắng nén lại, nhưng ai nấy vẫn nghe thấy vẳng lên giọng nói giận dữ: "Lão thất là kẻ nào đã thương con đến mức này? Chẳng lẽ y thấy thắng vẫn còn chưa đủ sao?" Tôi như giật mình, thấy trượng phu bỗng dưng động đến tâm can, chỉ vì gã tiểu đồ tử mà hàng ngày lão vẫn xem nhẹ. Bà ta lo lắng, khẽ kéo Điềm Bất Dịch, rồi ánh mắt chuyển sang thân thể Trương Tiểu Phàm. Chúng đệ tử đã trúc phong ở hai bên, vì đang quá kinh hãi, đều đứng đật ra tại chỗ, quên bẵng cả việc chạy lại đỡ tiểu sư đệ. Trên kia, Lục Tiếp Kỳ và Điền Linh Nhi vẫn đang giao đấu kịch liệt, pháp bảo bay lượn trong không, tiên khí tràn ngập. Trương Tiểu Phàm nhìn đăm đắm lên võ đài, sau đó nhìn lại sư phụ đang đứng đối diện. Thấy khuôn mặt béo tròn của lão tuy đầy vẻ phẫn nộ, nhưng phần nào phản phất nét thương xót quan tâm. Hắn thu chút sức cùng lực tận, lắc lắc đầu, thều thào nói:
"Không đâu sư phụ, con thắng mà."
Nói xong, hắn thấy đầu choáng mắt hoa, trời đất bỗng dừng tối sầm, hắn ngã nhào ra đất, ngất xỉu tại chỗ. Trương Tiểu Phàm lăn ra đất, bất tỉnh nhân sự, nhưng lời hắn nói trước khi ngất đi, thật đã làm cho cả đại trúc phong, từ Điềm Bất Dịch đến bọn đệ tử đều sững sờ. Một lát sau, họ mới định thần lại được, đến vật Trương Tiểu Phàm đứng dậy. Điềm Bất Dịch xem xét kỹ càng, phát hiện thấy trên mình tiểu đồ đệ vết thương chi chít, hình như bị lửa thiêu rất rát, nhưng lục phủ ngũ tạng không mảy may hề hấn. Hôn mê có lẽ chỉ do dùng sức quá độ, chẳng biết là ở trận đấu vừa rồi đã xảy ra chuyện gì nữa. Lão trầm ngâm một lát, liếc thấy càng lúc càng có nhiều người nhìn lại phía này. Lão không muốn ở lâu dưới những con mắt soi mói, bèn ôm lấy Trương Tiểu Phàm, khẽ bảo Tô Như: "Ta đưa lão thất về, muội ở lại xem điều gì." Tô Như cầu rúm mày, nhưng vẫn gật đầu. Thấy Trương Tiểu Phàm hai mắt nhắm nghiền, mặt bà không giấu được vẻ lo lắng. Người của Đại Trúc Phong ở bên cạnh cũng vây cả lại. Đỗ Tất Thư bảo: "Sư phụ,
Con theo người đi.
Điềm Bất Dịch lắc đầu, thôi khỏi. Lúc ấy Đạo Huyền Chân Nhân cũng chú ý thấy, bèn hỏi:
Điền sư đệ là môn hạ đệ tử của đệ hả? Y làm sao vậy?
Điềm Bất Dịch lãnh đạm trả lời:
Y học nghệ chưa tinh, bị thương nhẹ, đệ đưa y đi chữa trị, xin phép được vắng mặt.
Đạo Huyền Chân Nhân gật gật đầu, xoay mình về xem tiếp trận đấu sôi lỗ trên lôi đài. Điềm Bất Dịch ôm Trương Tiểu Phàm đi khỏi đám đông, chuyện theo đó cũng nhanh chóng bị dẹp xuống. Mọi người lại náo nức với hai thiếu nữ đang tỉ thí. Chỉ có số ít đệ tử trẻ tuổi đứng ở vòng ngoài vô tình phát giác. Người của Phong Hồi Phong đều xanh mặt, túm năm tụng ba đi về phía xa. Nếu Trương Tiểu Phàm ở đây, hắn nhất định sẽ nhận ra khi đó là nơi Tăng Thư Thư đang thi đấu.
Dưới chín tầng địa ngục, Diên La địa phủ, chỗ nào cũng rùng rùng lửa thiêu. Người bị quay nướng là hét khóc than, máu tanh sọc vào mũi, ngửi phải muốn phát ói. Trương Tiểu Phàm cảm thấy trời xoay đất chuyển, nhưng trong khoảnh khắc hắn thốt nhiên quay trở về nhiều năm trước, nơi sơn thôn nhỏ bé bình yên, gió mát hay hay, trong lòng nhẹ nhõm.
Bỗng một tiếng sấm kinh khiếp rền vang thấu trời, mây đen vần vũ như sóng dữ cuồn cuộn mông mênh. Chỉ trong nháy mắt, dân thôn hiền hòa thân thiện biến thành thay chất chết cao như núi, làng xóm nhỏ bé bình yên biến thành địa ngục trần gian. Hắn hết sức gào thét, cơ bắp co rút, nỗi đau đớn xuyên thấu tim từ ngực lan lên, làm khí lạnh chạy ngược, toàn thân run rẩy, rồi bừng tỉnh.
À, tỉnh rồi, Tiểu Phàm tỉnh rồi.
Một thanh âm quen thuộc như đã khắc vào đáy tim vang lên, vừa lo lắng vừa vui mừng. Trương Tiểu Phàm mở mắt, nhìn thấy ngay Điềm Linh Nhi. Hắn tưởng như trở lại ngày xưa, nàng khoác bộ y phục màu đỏ, hộ phách chu lăng vẫn quấn nơi eo lưng, mái tóc đen mềm xõa xuống cần cổ trắng muốt, làm nổi bật khuôn mặt xanh tái, cặp mắt sáng bừng trong trẻo. Trương Tiểu Phàm thậm chí soi được cả bóng mình trong đó.
Sư tỷ,
tim hắn kêu lên. Trương Tiểu Phàm nhìn nàng, mắt không chớp nháy. Nếu giờ khắc này là mãi mãi thì thật quá tốt biết bao. Trong phòng, người của Đại Trúc Phong quay cả lại. Điềm Bất Dịch tiến lên bắt mạch cho hắn, gật đầu bảo:
Ổn rồi, không việc gì nữa.
Mọi người thở phào, ai nấy mỉm cười yên tâm. Trương Tiểu Phàm ngó xung quanh, thế cả nhà đều ở đây, mình thì nằm trên giường. Các sư huynh đứng dưới đất, Điềm Bất Dịch và Tô Như Sư Nương ngồi trên ghế phía đầu giường.
Sao? Sao thế?
Điền Linh Nhi mẫm mỉm: Đệ đừng có mà quên nhanh thế chứ. Ban ngày đệ tỉ thí với Bành Xương bên Phong Hồi Phong, trở về là xỉu đi, làm mọi người sợ hãi. Cũng may là không có việc gì cả. Trương Tiểu Phàm động đậy thân mình, quả nhiên ngoài cảm giác mệt mỏi ra, chỉ thấy hơi đau nơi ngực, những chỗ khác đều bình thường. Bất giác kinh ngạc hỏi:
Sao lại thế này? Trên người đệ rõ ràng.
Điềm Bất Dịch ngắt lời: Những chỗ bỏng cháy đó chẳng qua là thương ngoài da,
Thoa linh dược mật chế của Thanh Vân Môn chúng ta là ổn cả. Người con bây giờ chỉ có nơi ngực bị đánh hơi mạnh, nhưng phần xương không trẹo lên, nghỉ ngơi vài hôm sẽ bình phục thôi.
Tôi Như ngồi bên mỉm cười bảo: Tiểu Phàm, còn không mau tạ ơn sư phụ. Lần này nếu không có sư phụ tự tay cứu chữa, thì riêng vết thương ngoài da của con cũng phải điều dưỡng mất nửa năm.
Trương Tiểu Phàm giật thót, lòng kinh ngạc, niềm cảm kích tràn ngập khuôn mặt. Hắn khe khẽ nói:
Đệ tử vô năng, làm sư phụ phải nhọc công rồi.
Điền Bất Dịch hừ một tiếng, mặt bỗng lạnh đi. Con mà vô năng, người có khả năng nhất đại trúc phong bây giờ chính là con đó.
Trương Tiểu Phàm phát hoảng, không biết Điền Bất Dịch nói vậy là có ý gì, chỉ dám đáp: Sư phụ, con không à, như sư tỷ à, không, còn đại sư huynh, các sư huynh đều vượt xa con, con nào dám.
Hắn nói càng lúc càng nhỏ rí, trông thấy đám sư huynh và Điền Linh Nhi ở trước mặt đều lộ vẻ rất kỳ cục, nhất là đại sư huynh đang đứng hàng đầu, sắc diện vô cùng nhợt nhạt, chẳng còn đâu sinh khí dồi dào thường nhật, ngược lại trông như lão đảo sắp ngã.
Cô Như thở dài bảo:
Đại tín, đem ghế lại cho đại sư huynh con ngồi đi. Lữ Đại Tín vội vàng vâng lời, lấy từ bên cạnh một cái ghế đặt xuống cạnh Tống Đại Nhân. Tống Đại Nhân định từ chối, nhưng thân hình liêu xiêu, cuối cùng đành ngồi xuống, thở hồng hộc.
Trương Tiểu Phàm trố mắt hỏi: Đại sư huynh, huynh làm sao vậy?
Tống Đại Nhân nhăn nhó nhưng không trả lời. Lão Tứ Hà Đại Trí ở một bên nói: Tiểu sư đệ, Thất Bạch Hội Võ giờ bước vào vòng thứ tư, đại trúc phong chúng ta chỉ còn mình đệ tiếp tục đấy.
Tới đây y bất giác liếc nhìn xung quanh. Trương Tiểu Phàm sững sờ, rồi như nhớ ra điều gì, ngoảnh đầu nhìn Điền Linh Nhi ngồi phía đầu giường. Sư tỷ, thế tỷ thì...
Điền Linh Nhi thần sắc u ám, hạ giọng đáp: Ta cũng thua rồi. Trương Tiểu Phàm nhìn dáng điệu thất vọng của cô ta, lòng chợt nhói đau. Nhưng giờ này phút này không thể nghĩ ngợi lung tung vơ vẩn. Điền Bất Dịch nhìn Trương Tiểu Phàm một lượt, sầm mặt gọi:
Lão Thất.
Trương Tiểu Phàm giật thót, nghe giọng Điền Bất Dịch như chứa nỗi ý, lại thấy sắc diện sư phụ cực kỳ khó coi, bất giác khiếp hãi đáp:
Dạ thưa sư phụ, có gì ạ?
Không đợi hắn nói hết, Điền Bất Dịch trợn mắt cắt ngang:
Một thần đạo pháp tu hành của con là từ đâu ra vậy?
Trong đầu Trương Tiểu Phàm nổ một cái rầm, hắn cứng miệng, nhất thời không biết nói thế nào. Hắn từ từ nhìn từng người trong phòng, chỉ thấy các sư huynh ngày thường quen thân hòa thuận, giờ đây đều có vẻ trầm mặc, ánh mắt lộ đầy vẻ nghi hoặc. Nói ra cũng khó trách, một tiểu sư đệ ngày thường hết sức ngu xuẩn, bỗng chốc nổi bật, nhất thời ai nấy đều thấy không thể chấp nhận được. Trước luồng mắt rừng rực thúc ép của Điềm Bất Dịch, Trương Tiểu Phàm thấy trán lã chả mồ hôi. Có một lúc hắn siết vọt miệng bảo sư phụ rằng đã lén lút tu luyện một dạng công pháp của phái khác, xong khi lời ra đến môi thì hắn kìm lại được,
hắn đâu còn là một thanh niên vô tri không hiểu thế sự như 5 năm về trước. Ngày thường nghe sư huynh đồng môn nói chuyện, hắn đã biết đến đại danh đỉnh đỉnh của Thiên Âm Tự, cũng đã biết thân phận thật sự của lão hòa thượng khô gầy tên gọi Phổ Trí trong cái đêm đó. Mấy năm nay tuy hắn một mình tu hành công pháp Đại Phạm Bát Nhã, nhưng sâu trong lòng niềm cảm kích với Phổ Trí chưa hề phai mờ. Còn